Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên trang Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Chúc quý thính giả và gia đình ngày cuối tuần an lành và hạnh phúc. Quý thính giả thân mến, việc làm sạch tai là phần việc trong chăm sóc sức khỏe cá nhân giúp chúng ta đảm bảo thính lực và sức khỏe được duy trì ở trạng thái tốt nhất. Thế nhưng, nếu không biết cách làm sạch tai an toàn, bạn có thể gây nguy hiểm cho đôi tai chính mình.
Nhiều người nghĩ rằng trái tai là bản chất và cần được loại bỏ. Chính vì thế họ có thói quen làm vệ sinh tai của mình hàng tuần, thậm chí là hàng ngày sau khi tắm mà không ý thức được rằng việc làm sạch tai bằng tăm bông hoặc bất kỳ dụng cụ nào là hoàn toàn không cần thiết và thậm chí có thể khiến ống tai bị tổn thương. Chính vì thế, việc làm sạch trái tai quá mức dẫn đến thương tổn cho tai là vấn đề thường gặp tại các cơ sở chuyên khoa tai mũi họng. Trường hợp của anh Nguyễn Giang Thành, ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn, đến bệnh viện tai mũi họng Cần Thơ là một điển hình. Anh Thành chia sẻ, anh có thói quen vệ sinh tai sau mỗi lần tắm. Gần đây, tai của anh có biểu hiện đau nhức, ù tai, nghe kém. Sau khi được bác sĩ thăm khám và cho biết kết quả anh bị nấm ống tai ngoài, anh mới vỡ lẽ nguyên nhân mắc bệnh là do thói quen vệ sinh tai quá sạch sẽ của mình. Anh Thành chia sẻ.
Trong cái tai mình lúc nào nó cũng phải có cái gáy chống rồi, thì ví dụ mình không có giấy trong cái lúc nó ướt đó. Cái thứ nhất thì nó không được khô cái tai mình. Cái thứ hai nữa khi mà nó khô nó đóng lại thì nó càng khó lấy ra. Giấy đó nó vừa đã ngứa, cái thứ hai nó làm như có cái thói quen để mình cho nó sạch cái gáy tai.
Theo bác sĩ Hồ Lê Hoài Nhân, Phó Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Cần Thơ, trái tai là một chất bảo vệ được sản xuất bởi một tuyến bên trong ống tai. Trái tai hoạt động như một bộ lọc giữa tai và môi trường bên ngoài nhằm bảo vệ tai khỏi những thứ có thể gây tổn thương màng nhĩ như bụi, tóc hoặc côn trùng nhỏ. Thông thường, trái tai có thể được loại bỏ một cách tự nhiên thông qua hoạt động nhai và các cử động hàm khác. Khi lớp da bên ngoài trong ống tai bong ra, trái tai sẽ rơi theo cùng. Tuy nhiên, đôi khi trái tai có thể tích tụ nhiều và gây ảnh hưởng đến thính giác của bạn. Lúc này chúng ta vẫn có thể tự lấy trái tai ở nhà bằng cách dùng khăn mềm và nước ấm là cách đơn giản để làm sạch phần bên ngoài của tai. Không nên đưa khăn hoặc bất kỳ vật dụng nào vào sâu bên trong ống tai. Trong trường hợp trái tai quá cứng hoặc nằm quá sâu bên trong, chúng ta cần đến cơ sở chuyên khoa tai mũi họng để lấy trái tai ra ngoài. Tuyệt đối không nên tự làm, có thể sẽ làm tổn thương tai khi lấy trái tai ra hoặc vô tình đẩy trái tai ngược vào bên trong gây ảnh hưởng không tốt cho tai.
Cái tai mình lúc nào cũng tạo ra cái chất tiết nữ ra, nó gây là ngứa trong cái ống tai và ngay cả cái phía ngoài cái vành tai. Và thường bệnh nhân lấy cái tăm bông để ngoáy tai để chữa cái triệu chứng ngứa đó. Thì những cái động tác mà ngoáy tăm bông nó gây teo mỏng cái da ống tai, nó làm cho mất cái chức năng của cái da ống tai, vận chuyển của trái tai ra ngoài. Nhiều trường hợp thì nó gây ngứa tai nhiều, đau tai, rồi ù tai, nghe kém. Và nhiều trường hợp thì nó có thể gây sốt, gây đau nhức cho bệnh nhân. Tôi khuyên là bệnh nhân không nên tự động đi ra nhà thuốc để mua thuốc nhỏ tai. Tại vì những cái trường hợp mà nó viêm ống tai ngoài, nó kèm theo những cái trường hợp phụ nhĩ, nếu mà chúng ta nhỏ không khéo thì nó sẽ có thể là nó gây ra cái trường hợp làm cho bệnh nhân điếc vĩnh viễn. Cái đó rất là nguy hiểm.
Rái tai có tác dụng bảo vệ nhưng cũng có thể gây bít tắc tai và giảm khả năng nghe. Vì thế khi bị ngứa tai, bạn chỉ nên xoa bóp nhẹ vành tai, dai nắp tai chứ không nên vội ngoái tai. Nếu tình trạng ngứa ở vùng tai không giảm, bạn có thể dùng thuốc nhỏ tai hay nước muối sinh lý nhỏ vào ống tai. Đợi 5 đến 10 phút, bạn nghiêng đầu về bên tai bị ngứa, dai nhẹ vào nắp tai để thuốc còn dư chảy ra. Tiếp đến, bạn dùng tăm bông khô sạch thấm nhẹ để khô tai. Bạn lưu ý tuyệt đối không ngoái tai. Nếu sau vài ngày vẫn thấy ngứa, bạn nên đến bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và thăm khám kịp thời.
Quý vị và các bạn thân mến, cây trồng trong nhà là một điểm nhấn tuyệt vời cho ngôi nhà của bạn. Nhưng đôi khi bạn có thể quên mất rằng chúng là sinh vật sống và cần được chăm sóc theo một cách nhất định. Thay vì nghĩ về những thứ giúp cây trồng trong nhà phát triển tốt, mọi người nghĩ về vị trí mà nó có thể trông đẹp mắt trong nhà của họ hoặc loại chậu cây nào sẽ khiến nó nổi bật. Điều này thường có thể dẫn đến những sai lầm, có thể ngăn cây của bạn phát triển. Điều quan trọng nhất là bạn nên nhớ cây luôn cần có một số thứ nhất định để tồn tại.
Đặt dưới ánh sáng sai chỗ, khi bạn mua một cây trồng mới, nó có thể sẽ biết loại ánh sáng giúp nó có thể phát triển mạnh. Một số cây phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng chói và ánh sáng yếu, nhưng một số cây có thể tồn tại trong điều kiện ánh sáng yếu sẽ không nhất thiết phải phát triển mạnh trong điều kiện đó. Thông thường, mọi người sẽ mua một cái cây vì họ nghĩ rằng nó sẽ đẹp ở một vị trí cụ thể. Nhưng nếu vị trí đó không có ánh sáng phù hợp, cây sẽ không phát triển tốt. Khi một cây không có đủ ánh sáng, nó sẽ dễ gặp phải các vấn đề khác hơn, bao gồm cả sự tấn công của sâu bệnh. Theo các chuyên gia, đa số luôn tốt hơn nếu cung cấp cho cây trồng trong nhà nhiều ánh sáng hơn là ít cho chúng tiếp xúc với ánh sáng.
Đặt chúng ở những nơi có gió lùa. Một cách sắp xếp khác có thể gây ra vấn đề cho sự hô hấp của cây là đặt nó bên cạnh lỗ thông hơi của hệ thống sưởi hoặc điều hòa không khí. Điều thực sự quan trọng là phải biết những nơi có gió lùa trong nhà có thể làm hỏng cây của bạn. Nói chung, lá càng mỏng thì cây trồng sẽ càng gặp nhiều vấn đề. Vì tiếp xúc với những luồng gió nóng hoặc lạnh có thể khiến lá chuyển sang màu vàng, nâu hoặc đen và có khả năng rụng sớm.
Thường xuyên thay đổi vị trí. Trong tự nhiên, thực vật mọc rễ ở một điểm và thường dành cả đời ở đó, nên chúng không quen với việc thay đổi môi trường sống. Việc chuyển vị trí có thể thực sự gây rắc rối cho cây vì nó đã quen với cuộc sống ở vị trí hiện tại. Trước khi quyết định thay đổi mọi thứ, hãy xem xét các điều kiện của vị trí đó. Và tìm xem liệu có mức độ tương đồng nào giữa chúng hay không.
Thay chậu quá thường xuyên hoặc đặt cây vào sai chậu. Khi nói đến việc thay chậu, điều thực sự quan trọng là phải biết rằng bạn đang thực hiện đúng thời điểm và chỉ khi cây đã sẵn sàng. Một cách để biết chúng đã sẵn sàng hay chưa là rễ có bị mọc ra khỏi các lỗ thoát nước ở đáy chậu hay không. Bạn cũng có thể biết những tán lá mới mọc rất nhỏ hay rất chậm. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng không tăng kích thước quá nhiều. Theo các chuyên gia, việc chuyển từ chậu nhỏ sang chậu lớn chỉ trong một lần có thể khiến rễ cây rơi vào tình trạng hỗn hợp bầu đất, giữ ẩm nhiều hơn mức chúng có thể hấp thụ kịp thời, dẫn đến vấn đề ngập úng.
Thưa quý thính giả, ong giò vẽ là loài vật nhỏ nhưng có vỏ. Nọc độc của chúng rất độc và có khả năng gây nguy hiểm cho con người khi mà chúng làm tổ ngay trong nhà của bạn. Tiếp theo nội dung ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý thính giả một số cách đuổi ong giò vẽ đơn giản và hiệu quả.
Cách đuổi ong giò vẽ bằng tinh dầu bạc hà. Các loại tinh dầu như tinh dầu chanh, cam, bạc hà, bạch đàn có tác dụng tốt trong việc đuổi ong. Bạn có thể sử dụng tinh dầu bạc hà bằng cách nhỏ vài giọt tinh dầu bạc hà và vài muỗng nước rửa chén vào bình xịt, đổ đầy nước vào bình và lắc đều. Xịt hỗn hợp vào bất kỳ tổ ong nào đã hình thành hoặc những nơi bạn từng nhìn thấy tổ ong.
Chúng ta có thể đuổi ong giò vẽ bằng giấm. Cách xua đuổi ong giò vẽ bằng giấm rất đơn giản. Bạn chỉ cần đổ đầy nước vào chai bình xịt, sau đó thêm giấm vào cùng với vài giọt nước rửa chén và đem xịt trực tiếp vào tổ ong hoặc đặt chúng gần cây xanh hoặc dưới mái hiên nhà ở những nơi bạn quan sát thấy ong giò vẽ đang trú ngụ. Mùi đặc trưng của giấm sẽ khiến cho ong choáng váng mà bay đi nhưng không khiến chúng bị sát hại, tránh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Tiếp theo là cách đuổi ong giò vẽ đi bằng soda. Để thực hiện phương pháp này, quý thính giả cần chuẩn bị nước ngọt soda có đường như Coca-Cola, Pepsi hoặc các loại nước ngọt khác và một cái bẫy ong. Bạn có thể tự làm bẫy ong bằng cách cắt đôi chai nhựa, đổ soda vào nửa dưới của chai. Sau đó lật ngược nửa trên của chai, phần cổ chai và đặt vào nửa dưới để tạo thành một cái phễu dẫn ong vào trong chai. Sau đó đổ soda được pha với nước theo tỷ lệ 1:1 vào bẫy được đặt ở gần tổ ong hoặc những nơi ong thường xuất hiện.
Quý thính giả cũng có thể dùng lông não để xua đuổi ong giò vẽ ra khỏi ngôi nhà của mình. Mua lông não dạng viên nhỏ đặt vào túi vải hoặc lưới nhỏ, sau đó đặt túi lông não ở những khu vực ong giò vẽ thường xuất hiện hoặc gần tổ của chúng, hoặc có thể treo túi lông não lên các cành cây gần tổ ong, gần cửa sổ, cửa ra vào hoặc ở các góc tường bên ngoài nhà. Tuy nhiên, khi sử dụng lông não, cần lưu ý đeo găng tay khi sử dụng và giữ nó ngoài tầm tay của trẻ em và thú cưng.
Bên cạnh các phương pháp trên, chúng ta cũng có thể đuổi ong giò vẽ bằng cây sả. Do sả có mùi hương mạnh mẽ mà ong giò vẽ không thích, vì vậy nó có thể được sử dụng để xua đuổi chúng. Chuẩn bị và cắt sả tươi thành từng đoạn nhỏ và bỏ chúng vào túi vải nhỏ, rồi đem túi sả đặt ở những khu vực ong giò vẽ đang trú ngụ. Bạn cũng có thể sử dụng tinh dầu sả để đuổi ong giò vẽ.
Cuối cùng là loại bỏ nguồn thức ăn của ông giò dẻ. Ông giò dẻ thường bị thu hút bởi thức ăn ngọt và các nguồn thức ăn khác. Do đó, bạn cần loại bỏ nguồn thức ăn của chúng, thường xuyên dọn dẹp khu vực trong nhà bếp, vệ sinh bề mặt bếp và bàn ăn thường xuyên để loại bỏ dụng thức ăn và mùi hương thu hút lũ ong. Đóng kín các hộp thực phẩm và không để thực phẩm mở để ngăn ong tiếp cận. Chúc quý thính giả thành công với những mẹo vặt trên. Đến đây, thời gian phát sóng chuyên mục thưởng thức cuộc sống cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.